đó là ví dụ một cửa, là ví dụ cho cái bát thánh đạo đó. Thêm ví dụ thứ ba, ví như cây cầu, nhiều người đi trên đó cũng không chướng ngại, không ai phá hoại mang đi. Đó là cái thứ ba. Ví dụ thứ tư, ví như lương y trị đủ các chứng bệnh, không ai cấm ngăn lương y này trị người đây bỏ người kia. Thì như vậy tức là ai cũng có phần, chứ không phải chỉ có một người đó là mấy người kia không được. Tuy bát thánh đạo là một mà mọi người tu được đều được. Ví dụ như một ông thầy thuốc mà nhiều người đều có thể trị lành bệnh đó, thì trường hợp đó là trường hợp Đức Phật nói bát thánh đạo là một mà nhiều người tu được qua hai ba cái thí dụ sau. Còn thí dụ trước thì nói cả bát thánh đạo và cả Phật tánh, đây ngài cũng chưa in. Bạch Thế Tôn, những điều dụ của Phật dẫn ra đây theo nghĩa thời chẳng phải. Phật dụ như vậy chưa chịu, không phải. Vì người trước ở trên đường thời trở ngại cho người đi sau, sao lại nói là không chướng ngại? Những điều dụ khác cũng như vậy, thì như vậy tức là đều là chướng ngại, chứ tại sao Phật nó không chướng ngại? Thánh đạo cùng Phật tánh nếu là như vậy, thời lúc một người tu hành lẽ phải trở ngại những người khác, người thầy tu thì người kia bị trước. Đây Phật giải thích. Này Thiện Nam Tử, như lời ông vừa gã hỏi, xét nơi nghĩa thời chẳng tương ưng, những điều dụ của ta dẫn ra là dụ phần ít, chẳng phải dụ tất cả. Nói dụ đó là để hiểu được phần ít thôi, nó hỏi một phần ít thôi, chứ không phải cái dụ đó là toàn vẹn đúng hết. Này Thiện Nam Tử, con đường ở đời thời có chướng ngại, kia khác với đây không có bình đẳng. Đạo vô lậu thời chẳng như vậy, có thể làm cho chúng sanh không có chướng ngại, luôn bình đẳng không hai, không có kia đây sai khác. Thánh đạo như vậy có thể làm liễu nhân cho Phật tánh của tất cả chúng sanh mà chẳng làm sanh nhân, như ngọn đèn sáng soi rõ các đồ vật. Đã qua cái giai đoạn thứ nhất này, Đức Phật có giải thích cho biết rằng cái thí dụ dẫn chứng trên cái hình thức của thế gian nó không có đúng hẳn với cái chỗ mà Phật tánh và chánh đạo siêu xuất thế gian. Cho nên bên này thì thấy có chướng ngại nhau, chứ còn thực ra bên kia thì vẫn là bình đẳng, không có chướng ngại. Thầy Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh đều đồng vô minh, làm nhân duyên cho hành nghiệp. Không thể nói rằng một người vô minh làm nhân duyên cho hành nghiệp, rồi những người khác lẽ ra không có. Tất cả chúng sanh đều có vô minh làm nhân duyên cho hành nghiệp, do đây nên nói rằng 12 nhân duyên tất cả đều bình đẳng. Tất cả đều bình đẳng là tất cả đều có, phải không? Tất cả đều có cho nên gọi là tất cả đều bình đẳng. Chúng sanh tu hành đạo vô lậu cũng như vậy, đồng dứt phiền não tứ sanh, các cõi các đường, do nghĩa này nên gọi là bình đẳng. Tất cả tứ sanh và 25 cõi đều dứt sạch cho nên gọi là bình đẳng, ai cũng như ai đều dứt sạch. Những người đã chứng được kia đây thấy biết không có chướng ngại, tức là người kia và người này thấy biết không có chướng ngại nhau, nên được gọi là tác bà nhã trí, tức là cái trí tác bà nhã. Đó là Đức Phật ngài giải thích, nghĩa là tất cả bình đẳng là vì đều bình đẳng có, và tất cả đều không chướng ngại nhau bởi vì nó không có cái hình tướng. Chỗ chứng ngộ đều đồng không có hình tướng, cho nên không có kia không có đây, vì vậy mà không chướng ngại nhau. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh chẳng phải đồng một thân, hoặc là thân người, thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân địa ngục, những thân xa khác như vậy, tại sao nói rằng Phật tánh là một? Này Hiện Nam Tử, như có người để chất độc trong sữa, sữa thành lạc, nhẫn đến thành đề hồ. Danh tự giàu biến đổi, nhưng chất độc chẳng mất. Nếu uống đề hồ cũng có thể bị độc mà chết. Thật ra chẳng để độc trong đề hồ. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, giàu ở trong thân sai khác của năm loài, nhưng Phật tánh này vẫn thường trụ duy nhất không biến đổi. Đó, thì như vậy qua cái đoạn giải thích về Phật tánh này, quý vị kết luận là thì hiểu Phật tánh làm sao? Hiểu làm sao? Nghĩa là nãy giờ Đức Phật giải thích vậy, nhưng mà kết luận lại thì mình hiểu sao? Làm một, duy nhất là một. Một thì tại sao một chứ không phải một? Không phải khác, không phải hai. Đó là thấy chỗ cũng còn thấy nó hơi khó đó, phải không? Bây giờ thiệt ra đây là nói cái kinh nghiệm sống trong lúc tu hành. Thì hồi xưa chính cái chỗ này là chỗ mà tôi cũng vẫn như thường, vì khó hiểu, không phải một là hai, không phải hai là một. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà mình nói là tất cả là chung á, thì tất cả người tu đều trở về một. Mà trở về một thì không có nói là đây là Phật Di Đà, kia là Phật Thích Ca, nọ là Phật Diệu Sư, làm nhiều Phật được. Nếu là một thì mỗi một Phật thôi chứ, mà sao thành Phật sẽ thành Phật nhiều không? Thì làm sao mà nói một được? Còn nói nhiều tại sao đức kinh Phật nó bình đẳng như không? Đó là những cái mà lâu nay cái vấn đề này là cái vấn đề khó mà nhận ra, nó tinh tế vô cùng. Nhưng mà giờ qua cái ví dụ ngược của Đức Phật đó, tức là cái nghịch vụ mình đã thấy hiểu. Khi nói Phật tánh mà Đức Phật dùng 12 nhân duyên để ví dụ, thì 12 nhân duyên của chúng sanh đó là một hay là khác? Nếu là một thì một người thành Phật, người giúp 12 nhân duyên tất cả cũng được hết. Cũng như một người thụ của tiểu người, nếu một người giúp được cả thụ đó thì tiểu người kia cũng hết thụ. Nếu là một. Chính cái đó thì quý vị thấy 12 nhân duyên và Phật tánh nó cũng tương tự như vậy. Nơi tôi có 12 nhân duyên của tôi, nơi quý vị có 12 nhân duyên của quý vị, cái tên 12 nhân duyên thì đồng, phải không? Nhưng mà cái 12 nhân duyên của tôi phá được thì tôi thành Phật, quý vị phá được quý vị thành Phật, mà người nào phá chưa được thì chưa thành Phật. Thì như vậy đâu nói là một được. Đó. Thì như vậy đó, mình nếu mà nói là một thì khi nãy nói rõ ràng một kẻ thù chung của bao nhiêu người, thì nếu là một thì một người phá được nó thì hết. Thì bây giờ mình thấy rằng cái danh từ là một danh từ chung, nhưng mỗi người mang cái vô minh của tôi và cái vô minh của quý vị, vô minh hành thức chân sát nhân danh cho tới sanh lão bệnh tử, thì cái danh từ đó là danh từ chung hết. Nghĩa là người nào là chúng sinh đều có mang 12 cái đó. Vì vậy cho nên nó là đồng, bình đẳng, vì ai cũng có. Nhưng mà ai dạ sạch thì người đó được thành Phật, người nào chưa dạ thì chưa thành Phật. Thì chứ dễ đâu nói mà ngọt được, phải không? Thì Phật tánh cũng như vậy đó. Chính cái đó là cái khó, thật là khó. Chứ nếu mà nói Phật tánh là một thì tôi thấy tất nhiên quý vị cũng phải thấy như tôi. Thành ra phải hiểu cho thiệt khéo thì mới thấy. Cho nên Phật nói nó hay lạ thường, không phải một mà cũng không phải hai.
tức là không phải khác. Điều trên cái thẻ là đồng, nhưng mỗi người mang lấy. Như vậy cho nên khi mà người ngộ Phật tánh thì thành ông Phật. Và ông Phật đó có thể mang một danh hiệu khác. Rồi người khác ngộ thì cũng mang danh hiệu khác. Chứ nếu là đồng thì ai ngộ cái đó rồi cũng thành một khối rồi, chứ làm sao lại có thành ông Phật khác. Thành ra, nhưng mà Phật tánh, cái danh hiệu Phật tánh, cái thể Phật tánh với nhau là đồng. Thì là tôi thường hay dùng cái thí dụ, tôi nói ví dụ như về cái phần học ngoài đời. Ví dụ như người học từ lớp 5 cho tới mãn trung học thì thi tú tài, thì tất cả người nào học ngang trình đó thi đậu bằng cấp tú tài thì đều gọi là ông tú hết, đều là bình đẳng hết, có phải không? Thì đó đâu có nói là ông này là ông tú mà không phải ông kia không phải ông tú, nghĩa là học trình độ như nhau, thi đậu như nhau thì đều là một cái danh từ tú tài như nhau, đều gọi là ông tú như nhau, là bình đẳng. Nhưng mà cái bình đẳng đó nó cũng có cái bất bình đẳng nữa ta. Thì như vậy nếu nói là ông tú là một, thấy không? Nhưng mà cá nhân của mỗi ông tú đâu phải là một được. Nếu nói cá nhân mỗi ông tú là một thì không được. Ví dụ đó, như vậy cho nên nói không phải một mà cũng không phải khác. Thì 1.000 người thi đậu cái đó cũng gọi là 1.000 ông tú. 1.000 ông tú nhưng mà cũng gọi là ông tú thôi. Nhưng mà mỗi cái có cái khác. Như vậy cho nên mới gọi là hằng hà sa số Phật. Chứ nếu mà tới là một thì chỉ thành ông Phật duy nhất chứ không có tới là ông thứ hai nữa. Cho nên chính cái chỗ này mà tôi cũng thường nói, tôi nói rằng có nhiều vị học giả học Phật rồi do cái hấp thụ triết lý Tây Phương, cho nên khi học Phật rồi nghe Phật nói Phật tánh là đồng một thể này kia, duy nhất này kia, rồi liền kết luận Phật tánh hay là chân như hay là chân tâm hay là như lai tạ vân vân và vân vân, chỉ là một, nghĩa là bao nhiêu người tu bao nhiêu người trở về đó thì về một khối là thành một. Thì đó là tại vì hấp thụ cái giáo lý hay là cái triết học nhất nguyên của Tây Phương. Cho nên khi mà nghe nói Phật tánh hay là chân tâm này kia đó, nó là một đó, là đồng đó, rồi mình quy về cái nhất nguyên. Vì bên kia ta nói rằng tất cả đều trở về với Chúa, Chúa là duy nhất, thấy không? Trở về đó là một, chỉ có một đó rồi sanh ra tất cả. Rồi mình nghe bên đây đó là cũng một chân tâm này kia, rồi mình tưởng là trở về thành một. Nhưng vẫn chưa khi là trở về với Chúa thì đâu có là ông Chúa thứ hai, thì vậy là chỉ là một Chúa thôi chứ không có là hai ông Chúa. Nhưng mà nay là thành Phật thì thấy có nhiều ông Phật, hàng hà sa ông Phật, thì làm ra hai cái đó là một rồi hết. Nhưng mà học giả mình là thường thường lại nhận nó là có một. Nó như vậy cho nên nó đậm. Đó là cái mà quý vị nếu mà chịu khó nhận xét thì mới thấy cái khác của Phật giáo đối với những cái tư tưởng của Tây Phương chỗ đó. Thường thường đạo Phật không chủ trương chương nhất nguyên. Nếu mà nó là một tức là trở thành nhất nguyên, mà nói nhất nguyên thì chỉ là một ông Phật duy nhất chứ không có ông thứ hai. Mà đây đã nói thành Phật là chỗ cuối cùng của người tu, mà chỗ đó lại có rất nhiều ông Phật thì làm sao mà nói là nhất nữa. Nhưng mà theo nó thế này, cái gì ở Tây Phương, Tây Phương nói nhất nguyên là về một chỗ, một khối, một khối đó. Cho nên cái gì vậy mà cái triết lý của Thiên Chúa đó, về Chúa là một, không có bao giờ có người thứ hai bằng Chúa. Đó là cái khác với mình đó. Đó là cái khác đó. Chứ nếu mà nói cái chân lý như gì mình nói đây thì nãy giờ nó giống với cái Niết Bàn, với Phật Tánh. Nhưng mà như vậy thì tất nhiên không ngại gì nhiều người thành Phật. Còn chỉ không có, không có người thứ hai. Đó là theo chỗ tôi chỉ cái điểm sai việc đó, để quý vị chú ý thì sẽ thấy. Vì vậy cho nên chúng ta học Phật thì phải nhận cho kỹ cái chỗ đó. Đừng có lo rằng mình thành Phật thì trở thành một khối. Đừng có lo cái đó. Mà nếu mình tu thành sớm thì mình sẽ làm ông Phật, rồi vị khác thành muộn cũng sẽ làm ông Phật. Nhưng mà không phải hai ông bây giờ thành một, không phải vậy. Đừng có lo sợ cái đó. Tuy rằng cái danh từ Đức Phật cũng là nó đồng nhất hay là bình đẳng vân vân, mà nó không phải là cái đồng nhất bình đẳng bằng một khối. Nhớ như vậy.